từ thân quyết chí phi tri, ý dục đẳng siêu hà sở. Hiểu tịch tư thốn, khởi khả thiên duyên quá thời. Chúng ta từ bỏ cha mẹ anh em, quyết chí mặc chiếc áo nhuộm này, quyết chí mặc chiếc áo nhuộm này là ý muốn vượt đến chỗ nào? Bỏ, từ bỏ cha mẹ, quyết chí mặc chiếc áo nhuộm này là các ông muốn vượt tới chỗ nào? Hay là chẳng lẽ các ông từ bỏ cha mẹ mặc chiếc áo nhuộm mà ngồi đó cười chơi, hay là vô đó ăn ngủ, phải không? Đó là nhắc lại cái bổn phận. Nó là dạy hồi là thực ra như là mình quên đi rồi, giờ nhắc lại bổn phận. Hồi trước tại sao ông xuất gia chứ? Vì cái gì mà ông xuất gia? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ anh, bỏ em, đi vô chùa, mặc áo nhuộm, thì có cái lý thú nào, có một đường hướng nào các ông đi chứ? Chả lẽ mà bỏ đi xuống vậy? Tức là ý các ông muốn vượt đến chỗ nào? Như vậy thì sớm chiều phải suy xét cho kỹ. Nghĩa là luôn luôn mình nhớ tại sao mình đi tu, tu để cầu cái gì mà bây giờ cứ mà lơ lửng ăn rồi cười giỡn qua ngày qua tháng. Cứ nhớ lại cái bổn phận của mình đi. Thì như vậy tức là đâu có thể nào mà dần già để qua ngày qua giờ. Đó, Ngài nhắc lại cái ý chí đầu tiên xuất gia của chúng ta, để rồi Ngài quở bảo chúng ta phải cố gắng, phải vươn lên, chứ không có thể trần chờ để cho ngày qua tháng lại. Tâm trì Phật pháp đóng lương, dụng tác hậu lai quy cảnh, thường dĩ như thử, dĩ năng thiểu phần tương ưng. Tức là tâm hẹn, tức là hồi mình xuất gia đó là cái tâm mình hẹn sẽ làm giường cột cho Phật pháp. Mình xuất gia là vì làm giường cột cho Phật pháp, chứ đâu phải mình xuất gia để làm con mọt của nhà chùa, của thí chủ, phải không? Chẳng lẽ vô đó mà để đục nát cái chùa người ta? Đâu phải vô đó mà để ăn hết của thí chủ, mà vô đó để làm giường cột cho Phật pháp. Và làm gương mẫu cho đời sau. Đó. Nó làm giường cột cho Phật pháp và dùng để làm gương mẫu cho đời sau. Thường lấy đem cái tâm như vậy đó mà xét nét. Còn chưa có thể được một ít phần tương ưng thai, huống nữa là bỏ xuôi quên hết, tu bao nhiêu năm mà không biết mình làm cái gì thì thực là quá tệ. Đây là Ngài bảo mình phải luôn luôn nhắc cái bổn phận của mình, nhắc lại cái ý nguyện xuất gia của mình. Mình xét tới xét lui mãi mãi như vậy, có xét như vậy thì mình mới có thể làm được cái bổn phận của mình. Chứ còn nếu mà mình không xét, mình cứ bỏ quên lơ lửng, thì như vậy thực là chôn vùi một đời vô ích. Cho nên chúng ta sở dĩ đi tu đó là mong ngày sau làm giường cột cho Phật pháp, và mong sẽ làm gương mẫu cho những kẻ hậu lai. Như vậy phải hằng nhớ, hằng nghĩ như vậy đó, thì mới mong có một ít phần tương xứng với cái bổn phận người đi tu. Chứ còn nếu không có tâm đó thì đi tu để làm cái hình dị tục mà cái tâm không dị tục, hay là nói cái khác, đi tu để làm vị tăng chuyên chuột, hay là đi tu để làm ông cư sĩ cọc đầu, phải không? Chứ không phải là một người tu gì hết. Đó là cái lời quở của Ngài, nghĩa là bắt buộc chúng ta phải nhớ lại cái bổn phận của chúng ta. Mà nếu chúng ta đã phát nguyện như vậy, vì làm giường cột cho Phật pháp, vì làm gương mẫu cho kẻ sau, thì phải sao? Chức ngôn tu thiệt ư điển chương, đàm thuyết nải bàn ư kê cổ, hình dung đỉnh đạt, ý khí cao nhàn. Đó, Nếu mà chúng ta thực tình muốn làm giường cột cho Phật Pháp, thực tình muốn làm mẫu mực cho kẻ sau, thì chúng ta phải nói ra lời nào thì phù hợp với kinh điển, với lời Phật, với ý tổ. Bàn nói cái gì phải đúng với những cái gương xưa, tức là những cái gương cổ kim mà còn để lại. Đó là nói về ngôn ngữ. Nói ra cái nào tức là có chứng cớ, đúng kinh đúng sách, chứ không phải nói bướng nói bừa, không phải là ức hiếp hay đặt tù bụng. Đó là nói về cái lời nói. Bây giờ nói cái hình dung, hình nghi đỉnh đạt, tức là cái hình dốc đi đứng thì nghiêm trang tề chỉnh, đi đứng thì nghiêm trang tề chỉnh, gọi là hình nghi đỉnh đạt. Rồi còn cái ý chí của mình, tức là cái ý chí của mình ở trong đó thì phải là cao siêu, là rỗng rang, chỉ nhàn là thông thả, nhưng mà không chắc nghĩa thông thả được, là phải cao siêu thênh thang, chứ không phải là cái ý chí của những kẻ tầm thường thấp thỏi, mà phải là cái ý chí của người cao siêu rỗng rang. Đó thì quý vị thấy thật là tỏ chỉ cho mình tường tận từ cái nói, từ cái đi, từ cái tâm hồn. Tâm hồn phải thế nào, hình tướng phải thế nào, nói năng nó thế nào, mới là chính cái người giường cột của Phật Pháp, mới đúng là người gương mẫu cho kẻ hậu lai. Muốn làm người giường cột Phật Pháp, gương mẫu kẻ hậu lai, nói ra thì phải có kinh điển làm chứng, và bàn cái gì phải đúng với những cái gương của người xưa, đi đứng phải nghiêm trang tề chỉnh, ý khí tức là tâm hồn phải cao thượng, phải thênh thang, vậy đó mới là cái người xuất gia chân chính. Rồi bây giờ qua cái phần này, ngài mới dạy tìm những bạn bè để mà gần gũi. Viễn hành yếu giả lương bằng, sổ sổ thanh ư nhĩ mục, trụ chỉ tất tu tập bạn, thời thời văn ư vị văn, cố văn sanh ngã giả phụ mẫu, thành ngã giả bằng hữu. Đây ngài mới dạy chúng ta ra đi để mà học đạo. Viễn hành tức là đi xa, đi xa tức là đi tìm sư học đạo đó. Thì chúng ta phải sao? Cốt phải nhờ được những người bạn lành. Chữ bạn ở đây chúng ta đừng có cuộc ở trong cái bạn bè mà trong cả thầy tốt nữa. Sổ sổ thanh ư nhĩ mục, tức là thường thường làm cho tai mắt chúng ta được trong sạch. Tại sao thường thường làm cho tai mắt chúng ta được trong sạch? Thì quý vị thấy hai người cùng đồng hành, nếu mà mình đồng hành với một người cao thượng, tinh thần sáng suốt, ý chí cao siêu, thì sẽ có nghe được những lời hay, thấy được những cái đẹp. Còn nếu mà đi chung với những người tham ăn, tham ngủ, thì sẽ được cái gì? Thì chỉ làm cho mắt mình mù thêm, ý mình ngu thêm, trí mình ngu thêm, chứ có gì đâu. Cho nên, nói rằng mình thường thường được cái bạn lành, cùng đi chung với bạn lành, thì làm cho mắt tai mình càng ngày càng trong sạch. Trụ chỉ tất tu tạch bạn, trụ chỉ là dừng ở, cần phải chọn bạn, chọn thầy. Nói thêm như vậy cho nó rõ. Dừng ở cần phải chọn bạn, chọn thầy. Để chi? Thời thời văn ư vĩ văn, tức là luôn luôn sẽ nghe được những điều mình chưa nghe, nghe được những điều chưa nghe. Nếu là một người ở được với người bạn tốt thì chúng ta phải nghe được những cái lời lành mà đó giờ mình chưa có, gọi là nghe điều chưa nghe. Ở được gần với một ông thầy lành hiểu biết hơn mình thì mình mới học được những cái điều mình chưa biết. Chứ nếu mà ông thầy cũng không hơn mình, người bạn cũng không bằng mình thì như vậy sao? Thì có ở ngàn năm cũng là trong cái chuyện bình thường, không tiến là chớ mà lại còn lùi nữa. Cho nên người tu hành phải chọn thầy, chọn bạn là chỗ đó. Cho nên nói rằng sanh ra ta là cha mẹ mà làm nên cho ta, đó là bằng hữu, hay là nói cái khác là thầy bạn. Thầy bạn là đúng hơn. Sanh ra ta đó là cha mẹ, mà làm thành cho ta đó là thầy bạn. Những cái điều này tôi thấy rõ nhất mà đối với đời sống, đời tu của tôi, để chứng kiến này không còn một tí nào ngờ hết. Thì quý vị thấy, chúng ta có hình dốc đủ đầy đủ sáu căn đây là gốc từ cha mẹ mà có. Nhưng mà chúng ta được cái trí tuệ hiểu biết những điều siêu sức thế gian, phải ai nuôi dưỡng, ai bồi đắp cái đó cho chúng ta? Nếu không phải là bậc thầy, người bạn tốt, là thiệt là bạn thì cũng ít có người mà làm cho chúng ta được như vậy, mà hầu hết là thầy. Cho nên người sanh ra hình dốc của chúng ta là cha mẹ, mà người làm cho chúng ta thành một người tu chân chính, lợi ích cho mình, cho chúng sinh, chính là thầy. Phải không? Thì cũng như bây giờ, riêng về tôi, mà tôi được biết kinh, biết giảng đạo như vậy, phải ai làm cho tôi được? Nếu cha mẹ tôi thì không làm được điều đó. Phải không? Thì chỉ có thầy, gần được thầy, gần được những bạn, thì chúng ta mới được những cái lợi ích như bây giờ. Cho nên nhiều khi quý vị thấy cũng có lắm người xuất gia, nhưng mà vào chùa gặp thầy không giỏi, gặp bạn không hay, thì người đó sao? Tuy xuất gia 5 năm, 10 năm, 20-30 năm rồi lãnh quẩn cũng hai thời khóa tụng. Muốn làm lợi ích cho mình không biết làm sao mà làm, muốn làm lợi ích cho người cũng không biết làm sao mà làm. Thì như vậy rõ ràng là tại không được cái duyên tốt, được thầy được bạn. Nhưng mà cái chỗ chọn này thì quý vị tỏ dạy mình phải chọn. Chứ còn thiệt ra đối như cá nhân tôi thì tôi không có biết chọn gì hết trơn. Quý vị còn có thể chọn. Chứ như tôi thì xuất gia tôi không biết chọn gì hết. Bởi vì hồi chưa xuất gia tôi có biết gì đâu chọn. Phải không? Như quý vị giờ vô chùa học cảnh sách rồi thì đi tìm thầy tìm bạn, quý vị biết chọn. Chứ còn có nhiều người vô chùa hồi ở ngoài chưa biết đạo lý, liền phát tâm đi tu vô chùa thì biết gì mà chọn. Vô gặp đâu thì ở đó. Thì cái đó có thể nói là cái phúc duyên của đời trước, chứ không phải là cái biết chọn của hiện tại. Nhờ phúc duyên đời trước cho nên mình gặp được cái chỗ mà hướng dẫn cho mình trở nên người biết đạo, sống đúng với người xuất gia, đó là cái phước duyên của mình. Vì vậy cho nên công của thầy tổ là một điều không phải nhỏ. Ngài dạy thêm: thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y, thời thời hữu nhuận. Gần gũi được thầy lành hay là bạn lành như là đi trong sương mù, tuy không có ướt áo liền nhưng mà luôn luôn có cái thấm, có cái thấm ướt. Mình đi trong sương á, quý vị thấy những buổi sáng vào khoảng tháng chạp, tháng giêng, chúng ta đi ngoài sương thì không thấy mưa xuống từng hạt, nhưng mà đi hồi cái giờ là cái áo mình nghe nó hơi ướt mát. Thì cái ướt mát đó mình không thấy nó liền, nhưng mà từ từ nó thấm. Cũng như vậy, gần thầy lành, gần bạn tốt, chúng ta không có thể thấy mình trở thành người lành, người tốt liền, nhưng mà lâu ngày tự nhiên nó có cái thấm, rồi cái tốt đó tự nó đến, chứ chúng ta không thể tìm một cái đột ngột nó có liền được. Cho nên là học tới những cái đoạn này thì tôi nhớ như khi tôi ra ngoài này thì thượng tọa viện trưởng ngài trách tôi, và thấy rất là đúng lý. Ngài trách sao quý vị nhớ không? Ngài trách rằng thanh từ thở chưa chẳng khác nào như một cục sắt do tôi mài thành được cây kim. Bây giờ sao? Bây giờ không có ưng ý mà làm những việc gì nữa. Thì thiệt ra đúng như vậy đó. Nghĩa là có thể tôi như là cây sắt chưa thành ra hình ra dáng gì hết, mà ở với thầy, sống với thầy, học với thầy bao nhiêu năm, rồi từ từ trở thành hữu dụng cho Phật pháp. Thì chính đời của mình trên bước đường tu hành, thầy là một người tôi cho rằng lớn nhất, không còn gì hơn nữa. Nếu ngoài thầy thì không ai làm cho mình, mà nên người hiểu đạo, nên người tu hành. Cho nên ngay khi ngài tách cái đó thì tôi thấy đúng là đúng 100%. Cái đó là sự thực như vậy. Quý vị thì nhiều khi có khác hơn tôi, còn tôi thì nó có thể là cái trường hợp tôi là đặc biệt, bởi vì từ thủy đi chung vào chùa học đạo cho tới ra trường thì cũng có một ông thầy một học hoài, rồi cho tới ra trường rồi tới tu, thành ra cả vật chất lẫn tinh thần một người đào tạo mãi mãi. Vì vậy cho nên nói rằng có thể một đời của mình là do một ông thầy đào tạo nên. Vì vậy cho nên nó từ cái sắt mà mài thành cái kim, thật là công phu là ít. Do đó cho nên mình thấy rằng cái đời tu của mình, nếu gặp được thầy lành bạn tốt, thì thực ra đời mình đã trở thành một cái gì hữu dụng cho đạo. Đó là do công của thầy, chứ không phải người nào khác. Thành thử ở đây mình nói là hữu bằng hữu, chứ đó là cũng chỉ cho thầy bạn. Như tôi, sở dĩ mà tôi được như thế này, tôi có thể nói tôi được nhờ thầy lành, mà bạn cũng tốt. Những người bạn tốt thì tương đối kể như ai? Như thường chơi là thầy Nhất Hạnh, rồi gần thầy Quyền Di, rồi vân vân. Tại cũng như có cái duyên vậy đó. Những người nào họ có cái đặc tính gì hay là lạ hay hay, tôi lại thích. Vì vậy cho nên gần những người đó, tôi cũng có được nhiều cái lợi lớn, được những cái lợi giúp cho chúng tôi kiếm thêm. Cũng như hồi ở Phương Bối Am với thầy Nhất Hạnh, ông đem những cái câu thiền ngữ của các thiền sư, ông nói tôi mù tịch không biết cả, mà tôi tu thiền tôi chuyên dùng cái lối chỉ quán của ngài Thiên Thai thôi. Ông lâu lâu ông chớ kêu, ông kêu tôi, ông nói dài và câu thiền ngữ tôi ví không nói gì được hết. Rồi tôi cảm thấy như tôi vô phần, không có thế nào tiến được. Nhưng mà chính cái đó mà ông gợi cho tôi, rồi từ sau này khi mà đặt chân vào hết rồi thì chừng đó mới đủ cái duyên mà tôi tiến. Mà bây giờ tôi mới thấy thiền tông là quan trọng. Chính thầy Nhất Hạnh cũng là người khai mào cho tôi. Như vậy thì thấy bạn và thầy là cái hết sức cần thiết. Đó là tôi kể sơ sơ. Thì quý vị, nếu mà quý vị trong hiện tại sống được những thầy, được những người bạn tốt, thì quý vị có thể sẽ tiến nhiều trên bước đường đó.